Mọi người có tin chết là hết không? Chào tiên lý. Chết là hết không?
Dạ không.
Dạ không. Nói tin chết là hết không? Không. Chết là còn. Chết là còn gì?
Dạ, chết là hết một đời mà còn nghiệp.
Chết là hết một đời còn nghiệp. Chết là chết là hết một đời. Còn nghiệp, nghiệp từ đâu ra? Sao không?
Nghiệp lúc mà mình còn sống mình tạo.
Lúc mà mình còn sống mình tạo ấy. Chết hết một đời nhưng còn lại nghiệp. Nghiệp nghiệp đó là đâu ra? Thì đó là mình làm thì hoặc là mình làm thiện hoặc là mình làm ác thì kêu là nghiệp. Vậy thì khi mình chết rồi thì nó còn như thế nào? Nó còn ra sao? Cái còn lại của nghiệp này khó nói quá hả? Bây giờ lấy thí dụ mình ha. Hai đứa nhỏ nó chơi với nhau, một đứa kia có kẹo, cái đứa này nó xin, cái anh A nó xin, cái anh B nó không cho, về nó cho cái em sau. Cái thằng A nó có bánh, cái anh B nó xin, cái anh A nó không cho. Về bảo tại sao không cho? Thí dụ ba của A sẽ nói tại sao con không cho bạn con. Cái anh A nó nói là vì hôm qua nó không có cho, nó có kẹo nó không có cho con. Vậy thì cái không cho của hôm qua nó cái ông cho của hôm qua của thằng A đi ha, nó là một kinh nghiệm không tốt. Cái ngày hôm sau cái thằng B nó trả đũa lại. Nó cũng có bánh mà nó không cho. Nó nói rồi này, hôm qua A nó không có kẹo nó không cho con. Nó nói vậy. Thì cái không cho là một cái nghiệp. Vậy thì nó còn lại cho đến ngày hôm nay. Từ hôm qua mà nó còn lại ngày hôm nay, nhưng mà nó còn ra làm sao đây? Nó còn ở trong trí nhớ của B hay sao? Hay nó còn cách nào? Nên mình chưa có nói đời sau đó, mình nói trong đời này. Một cái chuyện rất nhỏ nhặt đó, thực ra nó đều thuộc về nghiệp hết. mình cũng biết, cho nên người biết là trong thí dụ người học Phật pháp ấy, học về luận đấy, được kêu là Ati Đạt Ma, luận là những pháp phẩm ở trong kinh mà được tích tập lại cho có hệ thống và được các luận sư giải thích ra để cho nó rành mạch rõ ràng. Các luận sư nó rất là gọi là lầu thông tam tạng kinh điển, học rộng đa văn vô cùng, cho nên tích tập lại rồi giải thích ra mà nó lại truyền qua nhiều đời. Cho nên cái luận tạng nó là cái kho Phật pháp trí huệ. Thường họ kêu nó là Ati Đạt Ma. Đạt Ma là pháp. Ati nó được dịch thông thường là thắng, tức là nó siêu lên, thắng pháp. Thì Ati Đạt Ma là giải thích, là những cái pháp giải thích về những không những về cuộc đời, tức là khổ tập, mà giải thích về diệt đạo, là những cái pháp siêu việt thủ thắng, giải thích cả trí huệ, giải thích cả thiền định, giải thích cả giới luật, giải thích cả tất cả nhân quả. Nên trong Ati Đạt Ma, Ati Đạt Ma nói rằng là khi mình tạo nghiệp, khi mình tạo nghiệp đó thì nó xuất phát từ trong tâm của mình. Cái tâm mình là cái chỗ nó có tính thiện, tính ác. Cái tâm mình nó dính liền với cái thân, cái khẩu của mình. Cái thân khẩu của mình á, nó sẽ trở thành thiện ác, là do cái tâm thiện ác, cái tính thiện ác ở trong tâm nó sai khiến thân khẩu. Rồi cái thân khẩu đó, nó hoạt động là đối với một cái cảnh, tức là mình nó đánh một người thì cái người đó là cái cảnh. Cái tâm muốn đó, cái tâm muốn đánh đó là một cái ác tính ở trong tâm mình. Cái tâm nó đông ác, mình mới lấy thân mình, lấy tay mình đánh, lấy miệng mình chửi, thì nó thành là thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác. Thì Đạt Ma giải thích như vậy. Thì cái nghiệp đó khi mình đánh xong rồi là nó xong. Cái nghiệp đó nó hiện ra nơi thân khẩu. Bây giờ thân khẩu nó không có đánh, nó không có mắng nữa, thì cái nghiệp nó còn lại là nó còn ở chỗ nào? Cái thằng A nó không chịu cho một bên, mà xong xuôi rồi, chuyện qua rồi, đến ngày mai, ngày mai thì thằng B nó nói là tại thằng A không cho, cho nên nó không cho lại. Thì như vậy đó, chứng minh là cái nghiệp nó còn, nghiệp nó không có mất theo cái thân với khẩu. Nghiệp không mất theo thân với khẩu thì nghiệp ở đâu đây? Nghiệp ở trong ký ức của cái người kia hay sao? Nếu bây giờ mình nói nghiệp ở trong ký ức của cái người kia đó, thì ví dụ bây giờ mình hại một người, đến đời sau á, cái đời này nó chấm dứt hết một đời, nó còn cái nghiệp hại của mình. Thì nếu cái người kia đó sang đời sau người ta đâu có nhớ gì đâu. Đó. Thì làm sao mà cái nghiệp đó nó sẽ thành cái quả. Còn mình nói chuyện, thí dụ hai đứa nhỏ nó là mới hôm qua hôm nay thôi, nên nó còn nhớ, mình bảo nó nhớ ở trong ký ức nó. Nhưng mà bây giờ đến đời sau, rồi cái người mà mình hại đó, người ta sinh lên cõi trời, thì mình sinh là con người, thì bây giờ cái quả báo mình nó từ đâu tới đây? Người ta vuốt trên cõi trời. trong đạo Phật thì An Tỳ Đàm Mạng nói đó, Đức Phật nói cái bài kệ là mình có lên rừng xuống biển là tìm vào trong hang sâu, không ở đâu mà mình có thể tránh được cái nghiệp. Thế là mình đã đầy đủ nhân duyên là quả báo nó hiện tiền. Hay nghiệp nó như coi như nó không có mất. Nghiệp không mất, tức là cho nên nó mới còn lại sau khi một đời này qua. Nhưng mà nó nằm ở đâu, nó thực sự là một bí mật. Nó nằm ở đâu, bây giờ mình nói chuyện một người sát sinh, người đó bỏ trốn, không ai hay biết, cũng không biết đó là một thủ phạm cảnh sát điều tra. Thì điều tra lắm lúc cả năm sau, rồi nhờ một cái cơ hội là cảnh sát mới khám phá ra. Và khám phá ra mà cái hành động, tức là cái nghiệp người đó làm đó, nó đã ở quá khứ trước đó một năm rồi. Và người đó sau khi làm việc đó thì người đó đi làm từ thiện, hối cải đi làm từ thiện. Nhưng mà khi mà điều tra ra thủ phạm, cảnh sát vẫn đến bắt và người đó vẫn chịu tội. Vậy là chứng minh là cái nghiệp nó không có mất. Nhưng mà chỉ có không biết là cái nghiệp nó như thế nào, nó là sao, nó vô hình. Thì cũng ở trong luận tạng An Tỳ Đàm Mạng sẽ giải thích cho mình biết điều là có một điều mình nên chú ý rằng là khi mà mình làm một điều tốt hay điều xấu, mình làm xong đó, xong rồi thì tức là kêu là nghiệp thiện nghiệp ác, thì cái nghiệp thiện nghiệp ác đó nó sẽ có mặt. Bây giờ mình nói là đâu, bây giờ các luật sư, các bậc trí huệ ở trong đạo Phật đó thì trả lời vấn đề nó làm sao nó có mặt. Mà đạo Phật nói là sau khi mình chết thì cái nghiệp còn lại thì nó còn như thế nào. Mình chết, mình có một cái hữu hình, tức là cái thân của mình nó nằm đó, nó tan rã, thì cái nghiệp nó còn ở đâu. Thì trong đạo Phật nói mình là cái nghiệp thức, cái thần thức, cái nó cái vong, cái hương linh, cái chữ nghe nó hơi rùng rợn chút. Thì mình nói nghiệp thức hay thần thức thì nghe nó, thần thức nghe nó cũng hơi rồ rồi. Đôi khi mình nói chung hữu thì nghe nó không sao. Đó, thì nói như vậy á, thì như vậy thì rõ ràng vậy thì cái nghiệp mà còn lại nó là thức, tức là nó vô hình, nó không phải là cái thân sắc của mình hữu hình. Thì cái nghiệp nó nằm mà nó không có nằm ở thân này, cho nên ở trong các luật sư cũng có nhiều cái tranh luận, nhiều tranh luận như đó. Nhưng mà từ từ cái sự tranh luận nó từ thanh văn thừa, các luật sư từ về sau này đến đại thừa, thì đến đại thừa cho đến duy thức. Trong đại thừa Phật pháp đại thừa có cái tính không, cái duy thức, cái duy tâm và cái Phật tính. Đó là những cái chân lý trong đại thừa. Thì đến duy thức trả lời là hoàn toàn cái nghiệp của mình nó là tâm thức, nhất là cái lúc nó còn lại nó là tâm thức, và nó được chứa ở đâu, nó không có chứa ở nơi miệng mình, nó cũng không có chứa ở nơi thân mình, mà nó cũng không có chứa ở nơi tâm thức, mà là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay là ý thức. Mà nó chứa ở nơi cái thức kêu là A Lại Gia thức, cái thức thứ 8. Bên An Tỳ Đàm Ma của tiểu thừa, cái thanh văn viên giác á, thì chỉ có 6 thức thôi. Cho nên về sau này đến các kinh điển của đại thừa nói về duy thức á, lúc đó mới nói đến A Lại Gia thức. Cho nên Phật pháp của bên Thanh Văn Tiểu Thừa không có biết về A Lại Gia Thức, và họ cũng có nghe, họ cũng chịu chấp nhận. Tại vì bên Nam Tông ấy, Thanh Văn họ không có chấp nhận kinh điển của Đại Thừa là Phật nói. Đó. Nên mình Phật tử gặp nhau thì thấy nó cũng giống như là đồng đạo lắm, nhưng mà một lát nói cái đạo ra cái nó có đụng chạm nó nó dễ có cái đụng chạm bên này không, chỉ tin kêu một tin đấy. Vâng, nên cái A Lại Gia Thức là cái nơi nó chứa chủng tử, nó tức là nó chứa những cái nghiệp đã được thành tựu, nó chứa ở trong đó để nó chờ đợi đúng nhân đúng duyên, thời tiết nó hiện ra thành quả, cho nên làm cho cái đời sống của mình không có hết, nó cứ tiếp tục hoài, nó tiếp tục nó có và cái kho chứa không cùng tận đó, nó là A Lại Gia Thức đó. Nếu ngày nào mà cái kho chứa nghiệp nó có chứa chủng tử nó mà nó không hết á, nó khô cạn đó, thì lúc bây giờ mình cứ còn tái sinh hoài, mình cứ còn hiện ra mà mỗi một cái kiếp sống mình ra đời thì nó lại khác nhau. Tại sao? Bởi vì mỗi một cái đời sống của mình là một cái nhân khác nhau, cho nên nó sinh ra nó khác nhau. Thế trong cuộc đời đó, như là cái vị nói là sau khi họ sát sinh rồi, họ hối hận, họ đi làm một cái điều thiện, họ làm điều thiện thì họ lại có cái nhân thiện, có cái nhân ác, nó đều chứa ở trong A Lại Gia Thức. Cho nên khi cái nhân ác nó hiện ra quả thì cái quả báo nó khác, khi cái nhân thiện nó hiện ra quả một đời sau nữa thì lúc đó cái quả báo nó khác, thân nó khác, tâm nó khác, cái con người, cái đời sống xung quanh mình nó khác. Cho nên vì vậy mà mình thấy là cái luân hồi sinh tử là gì? Luân hồi sinh tử chính là cái mà cứ nghiệp quả, nghiệp nhân với lại quả báo nó cứ liên tục từ từ sinh từ từ, mà mình không làm gì được. Bởi vì mình cũng không biết rõ trạng thái này của mình, cái lòng của mình cũng biết rõ là mình đang làm gì. Mình chỉ biết rằng là hiện giờ mình là một con người, và mình có những cái người thân xung quanh mình, có bạn bè, có này nọ, và trong đó sống mình có cái ý muốn của mình, người ta cũng có ý muốn của ta, như khi nó đụng chạm nhau, đụng chạm thì mình tức, mình thấy là không có đúng lý thì mình nổi giận, mình này nọ, người kia cũng vậy. Rồi đôi khi mạnh tay mạnh chân nó thành nó là thân nghiệp, khẩu nghiệp thì nó xuất hiện hàng ngày. Rồi thì mình cũng biết được là những cái mình làm như vậy là mình nghĩ là nó qua, nó ngưng, nó rồi thì là nó xong. Còn nó còn lại cái gì là do mình cứ nhớ đến nó. Nếu mà nó thuộc về cái bực ấy, thì mình nhớ thì nó thành cái là hận đó. Rồi mình thành cái là não phiền đó. Nó vậy. Còn ngoài ra thì mình nghĩ là nó có ăn nhập gì đến cái đời sau thì mình biết rõ cái điều đó, mình hoàn toàn biết. Bây giờ Đức Phật thấy biết, Đức Phật nói cho mình nghe. Nếu là từ ngay từ chỗ này mình chú ý một chút đó, thì thấy rằng là cái kho nghiệp của mình á, thì mình sẽ nghe cũng như là hai cái ý kiến thông thường của Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Nam Tông và Thanh Văn. Thì cái ý của bên, cái nghĩa của bên Thanh Văn là không có đạo thức. Bởi vì trong tất cả những cái kinh điển Pali ấy, kinh điển của A Hàm, tức là kinh điển của Thanh Văn ấy, không hề nói về thức thứ tám, không có nói duy thức, không có nói thức thứ tám, cũng không có nói thức thứ bảy. Cho nên chỉ có sáu thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu thức ấy thôi. Thì theo như bên đó, đó là khi mà mình chết rồi thì mình lập tức mình tái sinh. Bên nó không có nói là có cái trùng khủng, chết rồi mình tái sinh liền. Thì cái quan trọng nhất bên nó không có nói là những cái nghiệp nó chứa ở chỗ nào. Thì có một phái của tiểu thừa thì họ nói là nó chứa, nhưng mà nó nằm ở ngay nơi thân của mình, tức là nó nghiệp của mình nó cũng thuộc về sắc pháp. Nhưng mà cái điều này thì nó gặp các cái phái khác không bằng lòng, nói là một khi ví dụ mình đánh một người, mình đánh xong mình đánh nữa, và bảo là cái nghiệp đó, cái nghiệp đánh đó, nó vẫn nằm ở thân mình, thì lúc nào cũng thấy mình đánh hết chứ. Đó. Thế mà bảo không, nó nằm một cách ẩn tàng. Nhưng mà ẩn tàng thực sự thì nó không được chấp nhận. Để ẩn tàng làm sao, như thế nào, tại sao này, cái ẩn tàng nó chính là lại ra thức chứ là gì nữa. Nhưng mà bởi vì trong cái lúc mà thuyết giảng về con đường Thanh Văn Đạo, tứ đế với thập nhị nhân duyên, Đức Phật không có nói về lại ra thức. Sau này đến Bồ Tát Đạo, Đức Phật mới nói lại ra thức. Mình cũng sẽ nghe từ từ để mình biết được tại sao mà đến Đại Thừa mình có nhiều cái chân lý nó khai triển nhiều mức rất là bao la vô cùng. Là cái lý do là bởi vì mình không có bỏ chúng sinh. Cái con đường Bồ Tát Đạo đó, muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên phải hiểu rõ về chúng sinh lắm. Mà mình phải có một cái chân lý, một cái chân lý để mình thực hành theo cái chân lý đó, thì cái con đường đạo của mình nó mới là cái con đường chân thật, cái con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên mình phải nhìn ra cái chân lý của chúng sinh và của mình, và cái là tại sao không bỏ chúng sinh. Nó có đúng cái chân lý hay là nó sai cái chân lý. Nếu nó sai cái chân lý thì cái mà không bỏ cứu độ chúng sinh nó là vọng tưởng. Nó phải đúng với cái chân lý thì nó mới là cái mình phải thực hiện. Cho nên những cái điều đó mà trong con đường Đại Thừa mà Bồ Tát Đạo nó phải được khai mở, khai triển ra, nó rất bao la rộng, nó rất thâm sâu, nó về trí huệ đó. Thì trong cái lúc nói các pháp Thanh Văn, Đức Phật thấy là con đường Thanh Văn nó là cái con đường giải thoát cá nhân, nó không cần thiết phải biết rõ những cái đó. Mình không cần phải thành Phật độ chúng sinh, không cùng tận, nên không có cần nhìn ra những cái chân lý đó. Mình chỉ cần muốn được giải thoát khỏi cái luân hồi thì nó chỉ cần một cái số vốn chân lý nào đủ để giải thoát thôi. Cho nên Đức Phật không có khai triển đến thức thứ 8, thức thứ 7, đến duy tâm, đến Phật tính gì hết á. Phật chỉ khai triển ra cái luân hồi khổ đau, cái nguyên nhân của nó là mình trói buộc vào trong đó, mình do thiếu cái trí huệ, cho nên vô minh á, mình trói buộc, mình cho nó là cái thực sự là sung sướng, mình theo đuổi nó, mình mới bị cái luân hồi. Bây giờ mình xả nó đi, cắt đứt nó đi thì là giải thoát. Cho nên không cần thiết thấy nhiều, chỉ cần thiết thấy ra khổ đế. Cho nên hai cái giáo lý vậy nó mới thành khác đó. Thì bây giờ mình biết là nếu mà một người mà muốn thoát ra khỏi luân hồi, thì nếu mà theo Đại Thừa nhìn thì luân hồi nó chính là cái nơi mà chứa tất cả những cái nghiệp của mình trong vô thủy kiếp này. Đó, đó là A Lại Đa Thức. Cho nên đối với Đại Thừa nhìn nó một vị A-la-hán mà thoát ra khỏi luân hồi đó, thì trên cái ý nghĩa mà của Pháp Thanh Văn đó, thì A-la-hán nhổ ra hết cái gốc rễ trói buộc và ba cõi luân hồi, đó là tham sân si, nhổ ra hết. Nhưng mà đối với Đại Thừa đó, là cái luân hồi đó, nó là từ những nhân quả nó ra. Cho nên mình thấy là nó sẽ có một cái giải thích, một cái nhìn của Đại Thừa. Và Đại Thừa nói cái đó mới là viên mãn. Mình sẽ nghe tới. Thế rồi bây giờ khi mà mình còn ở trong luân hồi, thì đối với lại bên Thanh Văn đó, thì cái giây phút mà không biết là những cái nghiệp của mình nó chứa ở chỗ nào, nó không rõ ràng lắm ở trong cái pháp của Thanh Văn. Nhưng mà chỉ biết rằng là cái phút lâm chung á, mà nếu mà một cái tâm niệm nào của mình, một cái tâm thức nào của mình á, hoặc thiện hoặc ác nó khởi lên á, là cái tái sinh của mình nó là lập tức, nó không có một cái khoảng giữa, tức là chết một cái sinh liền theo quan niệm của bên Thanh Văn á. Cho nên khi mà cái phút lâm chung á, mà nó là niệm ác, thì lập tức là những cái nghiệp ác ấy, nó xuất hiện và nó thành quả lập tức ngay cái đời sống sau. Cho nên lúc lâm chung nó là một cái nghiệp thiện, thì những cái nghiệp thiện nó sẽ xuất hiện và nó thành quả ngay cái sát na sau, là sát na sinh nhập thai. Do đó cho nên rất là quan trọng cái vấn đề lâm chung, hết sức quan trọng. Cái tâm của mình và cái lúc lâm chung phải làm sao nó thật lành, thật tốt. Nhưng mà rất khó ở cái điểm là mình tạo nhiều nghiệp. Nhưng mà trong Pháp Thanh Văn cũng không nói là những cái nghiệp xa xưa, quá khứ, chỉ nói là mình tạo nhiều nghiệp thôi. Còn trong Đại Thừa thì nói là từ vô thủy kiếp mình từng tạo biết bao nhiêu nghiệp, nó đều còn lại ở trong a lại ra thức của mình. Cho nên cái vấn đề tái sinh đó là mình không có thể nào mà nắm chắc cái được. Đối với lại bên Đại Thừa đó, thì nó có cái trung hữu, thì nó cũng mình cũng phải biết suy xét. Không phải ai cũng có trung hữu hết. Nó có hai cái nơi không có trùng hữu, một là địa ngục, hai là cõi trời hóa sinh. Thì những cái nghiệp của cõi trời là những nghiệp thuần thiện, những nghiệp địa ngục là thuần ác. Thì lập tức khi mình mà chết một cái là nó lập tức nó sinh vào cái quả báo của nó liền, nó không có một cái giai đoạn chuyển tiếp, gọi là giai đoạn giữa, gọi là giai đoạn giữa tử và sinh, từ đời này sinh đời sau, cái giai đoạn giữa nó kêu là trung, mà cái giai đoạn đó nó kêu là trung hữu. Tất cả những cái gì nó có nó đều được gọi là hữu. Cả một cái cuộc đời mình nó có mặt, cái cuộc đời này nó được kêu là bổn hữu, mà bắt đầu cái cuộc đời này là cái sinh, nó kêu là sinh hữu, là bổn hữu. Xong rồi kết thúc cái bổn hữu này là cuộc đời này ấy, là cái tử, nó kêu là tử hữu. Và sau cái tử hữu đó là trung hữu. Thành ra nó có sinh hữu, bổn hữu, tử hữu và trung hữu. Thì bốn cái hữu đó là bốn cái trạng thái nó khác hẳn nhau. Và một cái liên tục lâu dài gọi là cái bổn hữu, là cái đời sống của mình. Cái tử hữu nó cũng chỉ trong một sát na, cái sinh hữu nó cũng chỉ trong một sát na. Sinh hữu nó nằm ở cái chỗ nó kết sinh, tức là nhập thai, chứ không phải là cái lúc sinh ra khóc eo e. Cái nhập thai cái là coi như là sinh rồi đó. Nên vì vậy cái tử hữu nó quan trọng, làm sao cho cái người nó được có cái thiện tâm. Thì sinh cõi trời là thiện tâm hoàn toàn đó, thì lập tức sinh liền. ác tâm mà thuần túy ngay lúc vào tử đó, thì sinh địa ngục liền. Còn các cái loài khác đó, người súc sinh hay là ngạ quỷ Atula thì nó có thể nó có cái trùng hữu, tức là nó phải chuyển nó mới sinh. Nó chuyển là như thế nào? Nó chuyển tức là mình sau khi mà mình gọi là chết, mình xả cái thân, cái tâm thức nó xả hết thân này, nó xả luôn cả cái tâm một đời này của mình. Sau khi như vậy ấy, thì nó vào theo như quyền tử hữu của Tây Tạng, cái cuối cùng nó vào cái trạng thái tối đen hoàn toàn hết. Thì sau đó cái nó vào trong cái quang minh. Quang minh là cái thể sáng của tâm thức. Cái tâm thức nó không có chết. Cái tâm thức này, cái thể của nó sáng rực cái đó. Nó là cái chỗ để giác ngộ. Chỗ chân thật nhất của tâm thức mình. Nhưng mà ngay một cái lớp trên của nó đó, là nó đầy những cái nghiệp, nó đầy những cái chủng tử, là những cái nghiệp từ vô thủy kiếp. Thì cái lớp trên nó sau này nó bị kêu là A-lại gia thức. Thì khi mình vào đến đó thì coi như là chết. Thì khi mà bắt đầu nó nhúc nhích, nó không, tức là mình không có biết cái vấn đề giác ngộ là gì hết đó. Thì đôi khi mình không có trụ được ở trong cái quang minh đó. Đôi khi trụ nó rất ngắn và đôi khi nó lướt qua rất mau. Thì lập tức mình vào lại cái chỗ của lại ra thức. Thì lúc đó là cái tâm thức mà mới mất của mình ấy, cái tâm thức đó nó hồi lại. Thì khi nó hồi lại như vậy, thí dụ nó là con người, thì khi nó hồi lại ấy, thì cái nghiệp thức vừa sống của nó là con người, thì nó sẽ thấy nó có một cái thân con người, cái thân cũ của nó. Cho nên giờ nếu mà nó đi về một cái cõi sinh nào đó, thế là nó sinh vào loài vật thì nó phải chuyển tiếp, nó phải chuyển, nó không có vào thai của một con vật bằng một cái thân tướng con người được. Cho nên nó phải chuyển từ cái chỗ của thân con người, nó chuyển dần sang cái tướng ví dụ của thân con bò thì nó mới sinh vào một con bò được. Cho nên nó có cái chuyển tiếp như vậy. Và đồng thời á, những cái con người bình thường của mình á, mình có rất nhiều nghiệp nó cạnh tranh với nhau. Cho nên cái thần thức của mình á, lúc đó kêu là cái thần thức ấy, nó không có biết nó đi về đâu, nhưng mà nó vẫn còn thấy cái thân tướng của nó giống như là cái thân tướng con người lúc nó còn sống. Nhưng mà nó có nhiều cái lực nó đẩy, nó không có biết, nó không có rõ ràng để nó biết là nó phải đi đâu. Cho nên nó khổ sở trong lúc đó. Của một cái lực, thí dụ cái lực của ngạ quỷ nó mạnh nhất á, tức là một cái nghiệp ngạ quỷ của mình á, lúc đó nó hiện ra mạnh nhất, nó đẩy cái thần thức đó về cái hướng của ngạ quỷ. Thì càng đến gần á, thì cái thân tướng nó chuyển dần. Thân tướng con người nó sẽ mất đi và nó sẽ chuyển sang cái thân tướng của ngạ quỷ. Nó mới nhập thai vào ngạ quỷ. Cho nên cái nghiệp đó nó hiện sinh ra, nó thành ngạ quỷ. Cho nên là đó là cái nhìn của hai bên nó khác nhau. Một cái nó sinh lập tức, một cái nó có cái trùng hữu. Nó có cái trùng hữu để nó chuyển tiếp như vậy. Đồng thời mình cũng biết thêm một điều là đó là cái chết bình thường. Còn những cái chết mà nghiệp nó thuần thiện đó, thì nó sinh liền. Những cái chết mà nó thuần ác đó, nó cũng sinh liền địa ngục. Có khi sinh cõi trời đó, nó cũng qua cái trùng hữu. Nếu mà cái người đó nó là cái thiện của người đó, đó là nó chưa có thuần, nó chưa có mạnh, và ngay cái lúc chết đó, nó hoàn toàn đó, nó chưa có phải là có cái thiện viên mãn, thì nó không có sinh liền, nó cũng phải chuyển tiếp rồi nó mới sinh lên cái cõi trời. Bây giờ mình mới nói cái chuyện là ở trong kinh Pháp Cú cũng nói nhiều chuyện như vậy, nhưng mà mình nghe chuyện này cấp cô độc mà cúng dường tịnh xá kỳ liên cho Tam Bảo đó, thì khi mà đo đất đến đó thì trên trời nó đã hiện ra cái quả báo là cái y báo, một cái lâu đài rực rỡ mà chính là cấp cô độc không biết là của ai, chính là của mình mà không biết, là cái y báo nó đã sẵn có như vậy. Cho nên khi mà xả cái thân này một cái là nó như là người chớp cái mắt đi cái tỉnh lại đó. Tức là cái chết nó rất là mau, là thấy mình ở nơi đó. Cho nên những cái đó thì nó không qua trung hữu. Những cái nghiệp đó nó mạnh quá, công đức nó quá mạnh, cho nên không có cần qua trung hữu. Thì cái sinh ở địa ngục nó cũng không có qua trung hữu. Nó là như vậy. Nhưng mà khi mà ở trong mình có thể hiểu này, khi mà ở trong trung hữu mà cái người đó nó lừng chừng nó không có một cái thiện nào mạnh để ác những cái khác, ác là cái ác, nó cũng có một cái nghiệp nào ác để nó ác những cái nghiệp thiện khác đi, nó cứ lừng chừng như vậy ấy, thì mình có thể hiểu là trong cái trạng thái ấy, lừng chừng đó thì bao nhiêu những cái nghiệp trong những đời trước của mình ấy, nó có cơ hội nó ra. Tức là không có một cái anh nào mạnh nhất để làm chủ á, thì mấy anh khác nó đều vươn lên, nó đều, tại vì cái nghiệp lực nó cứ đẩy đến cái chỗ quả báo của nó, cái cõi của nó tự động như vậy, cho nên giờ nó bị ứ ở trong này. Nếu có một cái lực nào nó áp đi, còn bây giờ có một cái khi mà không có cái nào, cũng như trong một cái đất nước mà không có một cái người lãnh đạo nào mạnh nhất làm chủ nữa, tự nhiên bắt đầu mình sẽ thấy nó loạn, nó sẽ thấy có nhiều bè nhóm bè gì ấy, nó nổi lên khắp mọi nơi, ảo ảo nó lên như vậy. Nên đó là mình biết là cái ở trong tạm thức mình nó cũng vậy. Đó là mình nhìn về phương diện là luân hồi. Nếu mình nhìn về phương diện thoát khỏi luân hồi, thì khi mà nhìn về cái thoát khỏi luân hồi ấy, thì dĩ nhiên là phải làm sao mà thanh tịnh hết tất cả những cái chủng tử thiện ác ở trong A Lại Ra Thức đi, thì mới giải thoát khỏi cái tái sinh. Thì cái trạng thái mà không còn một cái nghiệp nhân nào đưa đẩy mình vào cái tái sinh vào ba cõi nữa, cái một cái trạng thái như vậy ấy, kêu là niết bàn của thành văn cái duyên giác vô sinh. Mình mà bị đẩy vào đó là chắc chắn mình bị một cái khổ sinh tử, là khổ căn bản. Tất cả mọi cái khổ khác nó sẽ khởi lên ở trong cái giai đoạn sinh tử đó. Cho nên chấm dứt cái sinh nó đi là cái tử nó mất tiêu luôn, và tất cả những cái khổ ở giữa nó mất tiêu hết, cho nên nó diệt hết tất cả cái khổ, kêu là niết bàn. Đó, bây giờ mình nghe cái ý nghĩa giải thoát niết bàn thành văn nó như vậy. Cho nên ai chán, vì chán gia đình, nói chi tiết ra là chồng chán vợ, vợ chán chồng, cha chán con, con chán cha mẹ, chán hết rồi đó. Người đó muốn thoát ly khỏi cái sinh tử, chán cái cuộc sống này, người đó muốn thoát ly khỏi cái dính dấp của cuộc sống này, thì người đó làm cách nào để thoát? Đối với Đức Phật đó, không sao thoát được ấy. Nếu không nghe cái Phật pháp, nên những người ta đã ra công ra sức mà người ta không có thoát được, Đó là những cái hữu tình của cõi sắc, của cõi vô sắc. Tại vì những người đó người ta không biết rõ ràng về vấn đề sinh tử, người ta không biết rõ ràng vấn đề nghiệp, người ta không biết cách nào để nó ngưng, nó chấm dứt tất cả nghiệp. Nếu mà nhìn theo đại thừa, cái kho an lạc gia thức của mình đó, nó vô lượng vô biên, nó là một cái kho mà nó không có giới hạn, chứa bao nhiêu cũng được hết, bởi vì nó là thức. Và khi những cái nghiệp của mình tạo xong rồi, những cái nghiệp mình nó chuyển thành thức hết, cho nên nó mới thành nhớ được. Thế cái nghiệp nó là thức, nó vô hình vô tướng, cho nên nó ở chung với nhau đến vô lượng vô biên, không cùng tận đều được hết. Đấy. Nó không phải là sắc chất có chướng ngại, nó không có chướng ngại. À, như là mình chiếu một cái phim, thì những cái hình ảnh trong phim nó không có chướng ngại, cho nên mình có một cái màn ảnh, mình có thể kêu nó là a lại ra thức, rồi mình chiếu lên cái màn ảnh đó 10 cuộn phim, thì 10 cuộn phim nó đều hiện ra ở nơi đó. Mình đứng ngoài mình nhìn thì nó loạn xà ngầu, nhưng mà mỗi cái hình, mỗi một cái diễn tiến ở trong cuộn phim đó, nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Các cái nghiệp thức của mình, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp gì thì chẳng nữa, vô lượng nghiệp gì đó, nó chứa ở trong hoàn lại ra thức, vô ngại, không trở ngại gì nhau. Cho nên nếu bây giờ mà mình nghĩ là diệt cái nghiệp đó, mình nghĩ theo cái cách là mình đem từng cái nghiệp ra, rồi đập nát nó đi, hoặc là sám hối cho nó hết đi, thì đến bao giờ mình mới giải thoát? Đến đời nào mình mới giải thoát? Cho nên trước tiên là những cái vị tu hành nó chính họ cũng không biết rằng là họ tu như vậy là đến đâu, mà họ có giảm được cái sự luân hồi đến mức nào, họ có chấm dứt trong luân hồi nó là làm sao, làm sao để chấm dứt, họ đều không biết hết á. Thì có đức, từ lúc Đức Phật giác ngộ nó mới ra hết tất cả. Nên nếu bây giờ mà mình nói các vị A-la-hán đó, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, mình có nghe A-la-hán nào đem nghiệp ra đập không? Hay đem nghiệp ra tẩy trừ không? Mà đem sao cho nó hết nghiệp. Cho nên không có cái pháp của Phật đó là không có giải thoát. Bây giờ trong cái pháp của Phật nó như thế nào? Để mình nghe, mình nhận xét, mình biết là trước tiên hết giờ mình ôn lại thì mình thấy là mình ở trong hoàn cảnh nào? Mình ở trong hoàn cảnh là luân hồi sinh tử, chết không có hết, luân hồi sinh tử. Đó. Thì mình từ từ mình nhìn ra cái luân hồi sinh tử đó, là cái nghiệp nhân. Nghiệp nhân mình nhìn là chỗ chứa của nó theo đại thừa hay đại thừa thức, rồi mình mới nhận ra được rằng là cái giải thoát mà con đường đạo chỉ ra nó là đánh vào cái chỗ chứa nghiệp nhân đó, làm sao cho nó cạn. Thì các bậc A-la-hán đó, Đức Phật chỉ ra một cái phương pháp của, gọi là trí huệ quán chiếu. Thì bởi vì cái gốc mà mình tạo nghiệp đó, thì nó vô cùng tận, nhưng nghiệp nó chỉ là được ví như là những cái hạt giống, kêu là chủng tử. Mà một cái hạt giống nó muốn nảy mầm, nảy sinh hơn, thì nó phải có cái chất ẩm thấp, chất ướt. Cái chất ướt, cái chất ẩm thấp đó Đức Phật kêu nó là phiền não. Tức là kêu là phiền não, hay là nói thông thường mình nghe là tham ái. Cái nước ái là cái chất ẩm thấp của cái ái đó, nó sẽ làm cho các cái chủng tử, tức là các cái nghiệp đó, nó tươi tốt và nó sẽ phát sinh. Thì ở trong pháp của Thanh Văn cái giải thích đó, là cái lúc mà nó đi tái sinh đó, lúc nó sinh vào, ví dụ ở cõi dục và sinh vào thai mẹ đó, thì nó sẽ có một cái phiền não, đó là cái ái dục của nó. và nó mới nhập thai. Đó, cho nên cái dục nó làm cho những cái nghiệp nó hiện ra. Đó, nó đưa những cái nghiệp đó vào trong cái chỗ thành quả báo. Cho nên đó, cái ái dục đó là nó lại cái gốc của nó là từ nơi cái tâm mà ra. Mà sở dĩ nó là từ tâm mà ra là bởi vì đó, nó không có nhìn thấy rõ vấn đề, nó vô minh. Cho nên bây giờ Đức Phật ấy, mở cái chỗ không thấy rõ đó, cho nó thấy rõ. Thì khi nó thấy rõ một cái đó, thì cái ái đó nó khô cạn. Cái ái đó nó còn khô cạn thì tất cả những cái nghiệp giống, những cái giống hạt giống chủng tử của nghiệp đó, nó không có cách nào nó nảy sinh được nữa hết. Cũng như là hạt giống rất nhiều mà mình để một cái chỗ khô ráo ở ngay sa mạc đó. Thì lúc đó nó thành ra là vô sinh. Cho nên các A-la-hán chỉ cần phá cái vô minh mà đồng nghĩa với tham ái, thấy cái đó, phá nó đi, thì lập tức dù có bao nhiêu nghiệp ở trong quá khứ, nó đến đâu chăng nữa, nghiệp ác, nghiệp thiện gì đến đâu, nó cũng không có cách gì nó làm cho A-la-hán tái sinh được nữa. Mà muốn phá được cái đó thì A-la-hán phải có một cái trí huệ, tức là phải có một cái thấy tất cả là khổ đau, tất cả là vô thường đau khổ, thì A-la-hán sẽ phá được hết. Cho nên Đức Phật khai ra thuyết về khổ đế, mà là một cái pháp, cái khổ đế và cái tập đế đó, tất cả những cái vị tu sắc vô sắc, tu thiền, tu định đó, đều không có thấy là được cái khổ đế, cái tập đế đó. Cho nên không cách gì đạt đến cái cứu cánh niết bàn hết á. Thì như vậy mình nghe mình cũng hiểu được, nắm được cái tổng quát ý nghĩa của cái con đường đạo. Nó gồm có khổ tập diệt đạo đó, khổ thanh văn minh giác. Tại sao các A-la-hán giải thoát được? Khi mà các A-la-hán đâu có thể nào có cái thời gian mà để làm khô cạn tất cả các nghiệp giống ở trong A-lại gia thức được. Nhưng mà chỉ cần phá được cái chỗ tham ái đó, thì nó không còn cái gì nó làm cho tươi tốt các chủng tử nghiệp đó, nó tươi tốt để nó phát sinh, kêu là nhuận sinh. Thế nên A-la-hán là với trí huệ quán chiếu về tứ đế là, thì A-la-hán có thể gọi là thiêu rụi hết tất cả những cái chủng tử tái sinh. Thế nên Đức Phật thuyết ra. Còn mình cũng nói thêm để cho Phật tử mình biết thêm về cái đạo pháp đó. Thì thường thường nó nhị thừa thanh văn duyên giác. A-la-hán là thuộc về cái quả tối cao của thanh văn. Còn duyên giác á, thì Đức Phật thuyết cái pháp thập nhị nhân duyên. Bởi vì duyên giác là những cái vị họ mạnh về trí huệ. Mình có thể thấy là A-la-hán có tính chất tình cảm, duyên giác là có tính chất của trí huệ. Có tính chất tình cảm thành ra mới thương, thương rồi thì mới thấy khổ, thấy khổ rồi thì mới cầu giải thoát. Cho nên Đức Phật nói khổ đế, nói tập đế, tập đế là chính là thương hết đó. Thành ra đó, cái con đường thanh văn là một cái con đường tuy rằng nó đi ngược lại với thế tục, nhưng mà nó theo cái tâm thức của thế tục. Cái tâm thức của người thế tục mình, người thế gian mình, luôn luôn mình có cái tình cảm, và luôn luôn mình cảm nhận được cái khổ, và luôn luôn mình muốn tìm cái sướng đó. Cho nên nó thuận theo cái chỗ, cái thế lực của tâm thức người người thường, đi thiền về tình cảm. Và khi nào đó mà mình bị khổ đau vì cuộc sống và tình cảm nhiều thì mình tìm những cái giải thoát. Cho nên Đức Phật nói cái pháp thanh văn tứ đế nó thuận theo cái tâm thức của Thế Tục. À, khi mà Thế Tục chưa có nhận ra được cái ý nghĩa gì của khổ đau đó, thì nó lao đầu vào trong cái hưởng thụ thì nó không có nhìn thấy. Nhưng mà một khi nó bị một cái khổ đau ở trong đó thì nó tức cái nó phản tỉnh ra, thì nó dễ nhận ra, nó sẽ nhận ra, nó dễ nhận ra được cái con đường đạo của Đức Phật tứ đế. Còn bây giờ đó, các vị duyên giác là các vị mà họ đi về trí huệ, họ muốn nhìn ra cái chân lý và ở trong cái chân lý đó họ đạt được cái cứu cánh giải thoát. Nên Đức Phật thuyết cái nhân duyên, thuyết cái nhân duyên mà họ muốn giải thoát khỏi cái sinh tử. Cho nên Đức Phật lập cái sinh tử nó thành ra là 12 cái chuỗi, 12 cái liên hệ của duyên khởi. Và khi họ nhìn ra được cái sinh tử nó chỉ là nhân duyên thôi, họ nhìn ra được như vậy thì lập tức cái trí huệ của họ nó thấy ngay cái trống không của sinh tử, cái không thật có của sinh tử. Thì khi họ thấy như vậy thì tức là cái mình nó phá đi cái vô minh. Thì vô minh nó tan một cái thì nghiệp nó tan cái là thức tan là danh sắc tan, nó cứ tiếp tục như vậy á, lục nhập xúc về thọ ái thủ hữu sinh lão tử, tất cả khổ đau của sinh tử nó tan hết. Đó là nhờ cái trí huệ quán chiếu thẳng vào cái sự thật của sinh tử, Đức Phật mới thuyết ra cái pháp về hai nhân duyên. Từ cái chỗ như vậy á, mà cái giải thoát khỏi sinh tử của các bậc thánh thanh văn và duyên giác á, Đức Phật đã chỉ ra được và làm cho các vị đó theo Đức Phật mà đạt được cứu cánh. Không có cái pháp Phật của sự giác ngộ là không sao đạt được hết, là cứu cánh giải thoát. Đó, và mình nhìn đó là ý nghĩa sinh tử, rồi ý nghĩa giải thoát. Bây giờ Bồ Tát Đạo là gì đây? Không lẽ cái sinh tử đau khổ đó mà là Bồ Tát sao? Chắc chắn phải Bồ Tát. Mà nếu giờ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi ấy, để cho chúng sinh sinh tử, mình cứ giải thoát phần mình là xong rồi, thì nó đâu còn là Bồ Tát nữa. Cho nên Bồ Tát Đạo là như thế nào đây? Đó. Mà lại cái Bồ Tát Đạo, Đạo là con đường, cái con đường Bồ Tát, thì cái chữ Bồ Tát nó sẽ là nhân. Cái con đường nó đưa đến một cái kết quả, đó là Phật quả. Cho nên Bồ Tát Đạo là con đường thành Phật. Nên mình biết là Bồ Tát Đạo ra sao. Bây giờ cái cõi sinh tử luân hồi mình nghe qua nhận ra nó mà khởi lên sinh sinh tử 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 sinh sinh chết không hết này nọ là cũng là do những cái nghiệp nhân. Bây giờ A La Hán là Đức Chi Phật đó, giải quyết những cái nghiệp nhân nó bằng cái đoạn trừ cái tham ái và bằng cái là chiếu kiến ra cái chân lý tính không ở ngay trong nhân quả riêng khởi, đều tắt niết bàn giải thoát. Bồ Tát không bỏ chúng sinh, trước tiên là Bồ Tát sẽ không đụng đến cái niết bàn của thanh văn duyên giác thì mới không bỏ, mới là không bỏ chúng sinh chứ. Cho nên trước tiên là mình biết là như vậy. Cái điều thứ hai là Bồ Tát phải ở chung với chúng sinh. Mà ở chung chúng sinh ấy, mà rồi cũng đọa lạc chúng sinh, khổ đau chúng sinh thì còn Bồ Tát gì nữa. Cái này là cái bồ cái bồ lúa của gì đấy. Đó. Cho nên Bồ Tát là cái chữ Bồ Đề Tát Bồ Tát. Thì Bồ Đề là trí huệ, là cái chỗ giác ngộ. Tát Bồ Tát là một hữu tình, tức là một cái con người không phải là bậc thánh nhập niết bàn. và là một hữu tình, tức là chúng sinh, hòa đồng với chúng sinh, nhưng mà đi theo cái hướng Bồ Đề giác ngộ. Tất cả chúng sinh không có biết cái hướng đó mà đi. Còn Bồ Tát phải chung với chúng sinh và đi theo cái hướng đó. Ở chung với chúng sinh tức là có liên hệ với chúng sinh, đi theo cái hướng đó là nó nhiếp và kéo chúng sinh theo cái hướng đó. Cho nên đó là cái phương tiện độ sinh của Đức Phật, nó trở thành là con đường của Đắc Đạo. Mình kết duyên với chúng sinh, làm bạn, làm anh, làm em, cha mẹ, làm con cái, làm đủ hết, và mình hướng theo cái hướng của Đạo. Hướng theo hướng của Đạo như vậy thì tự nhiên những người có duyên mình á, người ta bị dính với nhau mà. Cái chỗ dính đó là cái chỗ mà thanh văn duyên giác rất là sợ, rất là sợ. Bồ Tát không ngại nữa, tại tâm nguyện Bồ Tát là muốn độ. Nên Bồ Tát dính, ai muốn dính tôi cứ dính đi. Ai muốn dính để cho dính rồi. Nhưng mà như vậy thì Bồ Tát phải rõ đường hướng, và Bồ Tát phải có đại nguyện, đại lực quyến. Nhưng mà mình thấy là nếu mà Bồ Tát mà rõ ràng đường hướng của Bồ Tát, có tất cả những sự trợ lực của Phật với Bồ Tát đó, của đại Bồ Tát khác đó, thì mình sẽ có thể thấy từ từ mình mạnh dạn ra, mình mạnh lên trên con đường Bồ Tát đó. Còn nếu mà mình không có được cái đó thì chết đó, nguy hiểm. Mình mà dính một chúng sinh thôi là nó nhiều vấn đề ghê lắm rồi. Nhiều vấn đề cực lắm, mệt lắm. Mình cũng có cái ý muốn tốt này tốt kia mà dính nhầm cái chúng sinh mà nó chướng, nó kỳ, nó ác gì mà mình cứ dính thì thôi mình mệt mỏi vô cùng, mệt ghê lắm rồi. Mà dính cái dính mà nhẹ nhất đó, là cái dính vợ chồng đó, tại ly dị được. Cái dính mà cha con, mẹ con, rồi con cái, trời ơi, cái dính nó làm sao mà cái dính nó có muốn từ gì đi nữa là cũng là nó ở bên ngoài rồi, còn bên trong là không có được, nó vẫn là nó từ con đi nữa, con nó vẫn là con mình. Nói là vì hận quá, buồn quá rồi thôi, nói hiểu, nói dỗi hờn thôi. Còn thật xong bên sâu là không có được. Cho nên vậy á, mình biết là những cái đó là đối với lại thanh văn duyên giác là các ngài nó mà hơi lắc đầu, các ngài nó thấy cái là tránh xa, thấy cái là tự nhiên nó đi xa. Và Bồ Tát mà nó chờ, chờ tôi tới, Bồ Tát chờ tôi tới nữa, Bồ Tát sẽ nói là thanh văn duyên giác của trời, anh đi tu mà sao kỳ, đến đó cho nó vui, đây là Bồ Tát để cho nó vui. Cho nên Bồ Tát phải có những cái tư lương, phải có những cái nội lực ở bên trong, Bồ Tát phải có một cái hướng đi bằng cái tâm nguyện quyết liệt. Cho nên để thành lập nên những cái đó, mình biết là mình phải nghe rất nhiều về cái ý nghĩa của Đại Thừa của Tát Đạo. Nhưng mà nó sẽ như thế nào, mình nhận xét. Mình đến mấy giờ?
8 rưỡi,
hết giờ. thì thôi, tại vì nó còn nhiều, mình sẽ nhận xét, nhưng mà nói cũng như là quảng cáo trước chương trình. Tức là bây giờ cái kho lại ra thức, cái kho sinh tử nó sẽ trở thành cái gì đối với Bồ Tát đấy, và bao giờ nó chấm dứt cái đó đây, hay là nó không cùng tận hay sao, như thế nào đó, thì mình biết là những ý nghĩa của Đại Thừa của Tát Đạo á, nó bao la, nó vô cùng lắm. Và nếu mình có duyên làm đệ tử của Đại Thừa đó, mà mình muốn sao nó khai mở vào trong cái ý nghĩa này, thì mình phải từ từ mà nghe, bởi vì nó rất là sâu nữa, nó vô lượng nữa, nó nhiều mặt lắm. Đó là thì sẽ nghe nghe tiếp ngày mai. Trời ơi, quá 10 phút rồi. Trễ 10 phút rồi. Vậy thôi, Huệ.